Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 25 tháng 8 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về một vài nhận định của Đại sứ Nhật Bản cạnh Tòa Thánh về Tòa Thánh Vatican. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Trung Quốc. Hãng tin tức Á Châu loan tin vào lúc 9 giờ sáng ngày 23 tháng 8 giờ Bắc Kinh. Công an và các viên chức văn phòng tôn giáo dụ của chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ Đức Giám mục Julio Giả Trị Quốc, cai quản giáo phận Chính Định, Hà Bắc. Hiện nay, người ta chưa biết Đức Giám mục bị giam giữ tại đâu. Theo nguồn tin từ Hà Bắc, Đức cha Giả Trị Quốc bị công an bắt vì Ngài tổ chức phiên họp để phân phát và giải thích lá thư của Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc hôm ngày 30 tháng 6 vừa qua. Nội dung lá thư, Đức Thánh cha bày tỏ tinh thần kính trọng đối với nhà cầm quyền Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng kêu gọi chính quyền nước này tôn trọng quyền tự do tôn giáo, lên án việc chính quyền can thiệp vào nội bộ của giáo hội, vạch trần âm mưu của tổ chức công giáo yêu nước, muốn thiết lập một giáo hội quốc gia tách rời khỏi Vatican. Nhà cầm quyền Trung Quốc giữ yên lặng đối với lá thư của Đức Thánh cha, nhưng tổ chức công giáo yêu nước tỏ ra hăng say ngăn cấm các linh mục cũng như các mạng lưới toàn cầu phổ biến lá thư này. Hãng tin Á Châu cho biết, có đến 11 linh mục bị bắt sau khi lá thư của Đức Thánh cha được phổ biến tại Trung Quốc. Đức Giám mục Julio Giả Trị Quốc là một nhà lãnh đạo nổi bật của Giáo hội Công giáo Thầm Lặng của giáo phận Chính Định ở Hà Bắc, nơi có đông đảo người Công giáo nhất Trung Quốc, và cũng là nơi người Công giáo Thầm Lặng hoạt động mạnh nhất. Giáo phận Chính Định cách Bắc Kinh 270 cây số về phía nam, có khoảng 110.000 giáo dân thuộc Giáo hội Thầm Lặng. Trong quá khứ, công an Trung Quốc đã bắt bớ, đánh đập giám mục, linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân trong vùng này rất thường xuyên, để buộc phải gia nhập vào tổ chức công giáo yêu nước. Riêng Đức Giám mục Giả Trị Quốc đã bị chính quyền bắt giam nhiều lần. Ngài đã bị bắt giam trong hơn 20 năm. Lần ngài bị bắt sau cùng là vào ngày mùng 5 tháng 6 vừa qua và được thả ra vào ngày 22 tháng 6. Tin Việt Nam, Đại hội Giới trẻ Giáo phận Vĩnh Long. Ngày 15 tháng 8, ngày lễ mừng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, cũng là ngày mà vào năm 2000, Đức Giám mục Thomas Nguyễn Văn Tân, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long được tấn phong. Trong niềm vui chung của giáo phận, những người có trách nhiệm muốn cho niềm vui càng thêm vui, nên chọn ngày 15 tháng 8 làm ngày Đại hội Giới trẻ Giáo phận Vĩnh Long. Đây là ngày nhắc cho các bạn trẻ về gương sáng của mẹ Maria, tình yêu thương và công ơn của mẹ. Đây cũng là dịp để các bạn suy tư về bên vị chủ chăn của giáo phận mình. Điều quan trọng hơn hết là một ngày đại hội thật ý nghĩa cho những người trẻ thuộc giáo phận Vĩnh Long. Khoảng 1.700 bạn trẻ từ 74 họ đạo trong giáo phận đã chiếm gần hết những khoảng sân vốn rất rộng của ngày thường, giờ đây dường như thu hẹp lại. Đại hội Giới trẻ Giáo phận Vĩnh Long năm 2007 trình bày cho các bạn chủ đề Giới trẻ sống tin yêu. Chủ đề khai triển theo tinh thần sứ điệp Ngày Quốc tế Giới trẻ năm 2007 của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Linh mục Giuse Trần Ngọc Xưa, phụ trách giới trẻ giáo phận, chào đón các bạn, giới thiệu chương trình ngày làm việc cùng với những người cộng tác. Các bạn trẻ được khai triển đề tài để biết yêu thương cuộc sống, bảo vệ sự sống của chính mình và của kẻ khác, yêu thương công trình Thiên Chúa tạo dựng, yêu thương một cách chính đáng vì mình đã được yêu thương. Vào lúc 10 giờ, Đức Giám mục Giáo phận dâng thánh lễ cho các bạn trẻ cùng với hơn 30 linh mục đồng tế. các bạn được Đức Giám mục chào thăm, chúc mừng và mời gọi sống xứng đáng là một người Kitô của thời đại mới, thời đại tiến bộ của khoa học, thời đại mà mọi người chạy theo lợi nhuận vật chất. Đức Giám mục còn hướng các bạn sống trong tình yêu thương. Các bạn trẻ đã được yêu thương, được chăm sóc từ trong gia đình, là trường dạy yêu thương đầu tiên, cũng là trường dạy đức tin đầu tiên cho các bạn. Thế mà trong thời đại ngày nay, người ta lôi kéo con người ra khỏi môi trường gia đình, muốn phá vỡ bầu khí gia đình với những chiêu bài tự do. Như thế các bạn trẻ sẽ mất phương hướng, sẽ đi vào con đường thênh thang thác loạn và không biết mình đi về đâu. Đại hội giới trẻ giáo phận Vĩnh Long năm 2007 không thể nào đáp ứng được nhu cầu của tất cả các bạn trẻ trong giáo phận, nên lần này chỉ chọn lọc những bạn có phục vụ trực tiếp trong họ đạo qua ca đoàn và ban giúp lễ. Mỗi năm, đại hội sẽ chọn lọc những thành phần trong các họ đạo, để các bạn trẻ có dịp tiếp xúc với những bạn trẻ khác ở khắp nơi của giáo phận, mà học hỏi và giao tiếp trao đổi những kinh nghiệm sống. Tin Việt Nam, lễ phong chức tại giáo phận Bắc Ninh. Sáng thứ Sáu hôm qua 24 tháng 8, vào lúc 5 giờ sáng tại nhà thờ chính tòa giáo phận Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Đức Tổng Du Xe Ngô Quang Kiệt đã chủ sự thánh lễ phong chức phó tế cho quý thầy thuộc giáo phận Bắc Ninh có tên sau đây: thầy Du Xe Lê Quốc Chinh, thầy Du Xe Trần Văn Chỉnh, thầy Doan Bautista Nguyễn Như Định, thầy Du Xe Hà Mạnh Toàn, thầy Du Xe Hoàng Trọng Hữu, thầy Andre Nguyễn Quang Phúc, thầy Doan Bautista Nguyễn Văn Quang thuộc giáo phận Hà Nội, thầy Đa Minh Nguyễn Minh Tân và thầy Francisco Xavier Bùi Quang Thuận. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giám mục có hơn 40 linh mục đến từ Hà Nội, Sài Gòn, hải ngoại và các giáo xứ trong giáo phận. Trong thánh lễ, Đức Tổng Du Xe đã căn dặn các thầy sắp lãnh nhận chức phó tế như sau: các con sắp lãnh nhận chức phó tế, đây là một thừa tác vụ của Chúa Giêsu Kitô đứng ở giữa những người Ngài phục vụ. Vì thế, phó tế phải là những con người có tiếng tốt, khôn ngoan và đầy thánh thần. Nhờ Chúa Kitô thúc đẩy, các con hãy thi hành thừa tác vụ của mình trong bậc sống độc thân. Như thế, các con sẽ dễ dàng gắn bó với Chúa Kitô hơn bằng một con tim không chia sẻ. Tin Việt Nam, thành lập giáo xứ mới Trung Sông thuộc giáo phận Vinh. Sau những ngày mưa bão và mây mù, thứ Hai vừa qua ngày 20 tháng 8, ở nửa khu vực phía bắc giáo phận Vinh, từ sáng sớm ánh bình minh đã ló rạng như tiên báo một ngày mới mai lành vui tươi. Và quả thật như thế, từ 6 giờ sáng, cách thị trấn Diễn Châu, tỉnh Nghệ An khoảng 3 cây số về phía đông nam, nằm sát bên trái quốc lộ 1, người ta đã thấy những dải cờ vàng trắng tung bay phất phới, những đoàn người trong trang phục đủ màu sắc, tươi cười đứng thành hàng lối ngăn nắp, những hội kèn, hội trống trong tư thế đợi sẵn để cất tiếng nhạc hội trống hân hoan. 7 giờ 15 phút, khi Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, giám mục giáo phận Vinh và 20 linh mục trong đoàn đồng tế chuẩn bị xong lễ phục, tiếng kèn liền vang lên, mọi người hướng về phía nhà thờ Trung Sông. Đi theo sau thánh giá, đèn chầu, làm thành một đoàn rước dài nửa cây số từ quốc lộ 1 để bước vào thánh lễ thành lập giáo xứ Trung Sông. Theo truyền khẩu, cách đây khoảng 300 năm, mảnh đất Trung Sông đã là nơi đón nhận hạt giống tin mừng, và có thể đã là một trong những nơi trú ngụ của các nhà truyền giáo thời cấm cách. Điều này rất đáng tin, vì theo truyền khẩu và sử liệu, ở Trung Sông đã có đến vài ba lần các tín hữu bị tử đạo tập thể. Khủng khiếp nhất là vụ tàn sát của Văn Thân vào năm 1885, và con số tử đạo lên tới hàng trăm người. Chứng cứ lịch sử còn lại là ngôi mộ tử đạo tập thể trước sân thánh đường. Mặc dù đón nhận hạt giống tin mừng khá sớm, nhưng từ hơn 120 năm về trước, Trung Sông là một giáo họ của xứ Đông Thành hay Phi Lộc ngày nay. Và hơn 120 năm trở lại đây, Trung Sông vẫn là một giáo họ thuộc xứ Phú Linh, một giáo xứ tách ra từ Phi Lộc. Ngày 10 tháng 5 năm 2007, Đức cha Phaolô Maria đã ra quyết định tách họ đạo Trung Sông, Tân Dạ và Thiên Tước với tổng số giáo dân là 2.554 người ra khỏi giáo xứ Phú Linh và lập thành giáo xứ Trung Sông. Tuy là một giáo xứ vừa được khai sinh, nhưng đã có một bề dày về đời sống đức tin, nên trong bài giảng, vị cha chung của giáo phận đã lấy hình ảnh của những bà mẹ sinh con trong khi tuổi đời đã cao ở trong Kinh Thánh, để nhắn gửi đoàn con nơi đây. Đức cha nói, ngày hôm nay giáo xứ Trung Sông ra đời, đó là kết quả của một sự chờ đợi lâu dài, của bao hy sinh của các thế hệ đi trước, của những lời cầu nguyện ngày đêm, của bao nỗ lực của hết mọi người trong xứ đạo. Giáo xứ Trung Sông hãy tự hào về sự ra đời, sự trưởng thành của mình. Mỗi thành viên trong giáo xứ mới này hãy là những người góp phần tích cực và hữu hiệu trong nhiệm vụ cứu rỗi của Thiên Chúa. Hãy tự hào về một truyền thống đức tin của cha ông, của bao vị tử đạo nơi đây, mà tự mình tạo nên một truyền thống đáng tự hào cho con cháu sau này. Sau bài giảng là phần trao văn thư bổ nhiệm linh mục quản sứ cho cha Giuse Ngô Quang Trung, cũng như phần tuyên xưng đức tin và lời hứa tuân phục của ngài đối với giám mục giáo phận. Cha Trung, quản nhiệm giáo xứ Phú Linh, nay được bổ nhiệm làm cha xứ tiên khởi của tân giáo xứ Trung Sông.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về một vài nhận định của Đại sứ Nhật Bản cạnh Tòa Thánh về Tòa Thánh Vatican. Quý vị và các bạn thân mến, ông Kagefumi Ueno, Đại sứ Nhật Bản cạnh Tòa Thánh Vatican, từ tháng 11 năm 2006 vừa qua, đã cho hãng tin Zenit biết vài nhận định của chính ông về Tòa Thánh Vatican như sau. Theo tôi thì Tòa Thánh Vatican có bốn đặc điểm nổi bật như sau. Thứ nhất, Tòa Thánh Vatican có uy tín tinh thần được tôn trọng, không những bởi người Công giáo, mà còn bởi những vị lãnh đạo của các quốc gia không có truyền thống Kitô giáo nữa. Thí dụ, trong lần tôi trình bày ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha, thì bài diễn văn của Đức Thánh Cha nói về việc giảm bớt lực lượng quân sự tại bán đảo Triều Tiên, liền được phổ biến khắp nơi trên thế giới. Cũng thế, khi Đức Thánh Cha nói về những vấn đề khác nữa như Darfur bên Phi Châu, về Iraq, Palestine, v.v., thì các quốc gia trên thế giới đều chú ý đến những gì Đức Thánh Cha nói. Trong khung cảnh này, Đức Thánh Cha được xem như là vị giám hộ của sinh hoạt quốc tế. Cộng đồng quốc tế chờ đợi Đức Thánh Cha nói về hòa bình và công bằng. Khi vị Tổng thống Hoa Kỳ nói về những vấn đề quốc tế, thì người ta cho rằng ông nói lên lập trường có lợi cho quốc gia của ông. Nhưng khi Đức Thánh Cha nói, thì Đức Thánh Cha không nói vì bất cứ lợi lộc nào. Điểm thứ hai, tôi nhìn Tòa Thánh Vatican như là một cơ quan quốc tế giống như Liên Hiệp Quốc, và nhìn Đức Thánh Cha như là vị Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Nhưng đây là một cơ quan được xây trên những nền tảng tôn giáo. Đặc điểm thứ ba là Tòa Thánh Vatican có một mạng lưới liên kết chặt chẽ, ăn rễ sâu vào các địa phương, với trung tâm hoạt động nằm tại Vatican. Đặc điểm thứ tư là Tòa Thánh Vatican có một sức mạnh truyền thông qua đài phát thanh Vatican, báo Quan sát viên Roma và các phương tiện kỹ thuật truyền thông khác nữa để phổ biến sứ điệp của Giáo hội Công giáo đến khắp mọi nơi. Đối với tôi, Tòa Thánh Vatican quả là một thực thể duy nhất và gây ấn tượng. Tôi đến từ một quốc gia có truyền thống hoàng đế lâu đời. Tôi thích quan sát và tìm hiểu xem tại sao và như thế nào Tòa Thánh Vatican tồn tại lâu dài như vậy. Giữa Vatican và Nhật Bản có rất nhiều lĩnh vực để cộng tác với nhau, nhất là để phổ biến hòa bình và sự công bằng. Ngoài ra còn nhiều lĩnh vực công tác khác nữa trong công cuộc trợ giúp phát triển cho Phi Châu. Cho đến nay, Nhật Bản chúng tôi chú ý trợ giúp nhiều cho các quốc gia Á Châu. Giờ đây chúng tôi muốn cộng tác hướng về Phi Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Bóng ma Cộng sản Việt Nam. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Hôm thứ Tư ngày 22 tháng 8 vừa qua, trong bài diễn văn đọc trước một cử tọa đông đảo tại Đại hội Cựu Chiến binh Chiến đấu ở Hải ngoại, tổ chức tại thành phố Kansas, tiểu bang Missouri, Tổng thống George Bush đã lấy thí dụ của việc Hoa Kỳ rút khỏi cuộc chiến Việt Nam cách đây hơn 3 thập niên, để so sánh với cuộc chiến tại Iraq hiện nay. Trong bài diễn văn này, Tổng thống Bush cố gắng chứng minh rằng việc Hoa Kỳ rút ra khỏi Iraq sẽ là một sai lầm, khi ông đưa ra các dẫn chứng chung quanh việc người Mỹ rời bỏ Việt Nam trước khi đất nước này rơi vào tay những người Cộng sản, và từ đó dẫn đến một chuỗi những đau thương vô cùng nghiệt ngã cho các dân tộc tại Đông Dương. Tổng thống Hoa Kỳ kết luận rằng, việc Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Đông Dương đã đưa đến tình trạng tồi tệ cho người dân Việt Nam và Campuchia. Sau đây là nguyên văn phần đề cập đến cuộc chiến tại Việt Nam trong bài diễn văn của Tổng thống Bush. Cuối cùng là Việt Nam. Đây là một đề tài không đơn giản và gây đau đớn cho nhiều người Mỹ. Cái thảm trạng Việt Nam quá to lớn để có thể thu gọn lại trong một bài diễn văn. Do đó, tôi chỉ xin được giới hạn trong một vấn đề có tính cách đặc biệt đáng chú ý trong ngày hôm nay. Bao lâu nay, người ta cứ lập luận rằng, chính sự hiện diện của người Mỹ tạo ra rắc rối, và nếu chúng ta rút quân thì chết chóc sẽ chấm dứt. Lập luận cho rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Đông Dương là rất nguy hiểm, đã bắt nguồn từ rất lâu. Vào năm 1955, một thời gian dài trước khi Hoa Kỳ bước chân vào cuộc chiến, thì Graham Greene đã viết một cuốn tiểu thuyết có tựa đề Người Mỹ Thầm Lặng. Tác phẩm này đã lấy khung cảnh tại Sài Gòn, và nhân vật chính trong cuốn sách này là một điệp viên trẻ tuổi của chính phủ Mỹ, có tên là Alden Pierre. Anh là điển hình của mục đích và lòng yêu nước của người Mỹ, và của thái độ ngây thơ nguy hiểm. Một nhân vật khác trong cuốn sách đã nói về Alden như sau. Tôi chưa bao giờ biết ai có những lý do khá hơn cho tất cả những rắc rối mà anh ta gây ra. Sau khi Hoa Kỳ bước chân vào cuộc chiến Việt Nam, thì lập luận của Graham Greene bắt đầu bén rễ. Nhiều người đã nói rằng, nếu chúng ta rút ra khỏi Việt Nam, thì sẽ không có hậu quả gì cho dân Việt Nam. Năm 1972, một vị thượng nghị sĩ phản chiến đã nói như thế này. Trời đất ơi! Đối với các bộ lạc du mục hay những người nông dân ít học, làm chỉ đủ ăn tại Việt Nam, Campuchia hay Lào, thì có gì khác biệt đâu nếu họ có một nhà độc tài quân phiệt, một ông hoàng hay một đảng ủy cộng sản ngồi cai trị họ tại một thủ đô xa xôi mà họ chưa bao giờ nghe hay biết tới. Một bỉnh bút của báo New York Times đã viết với một luận điệu giống như vậy vào năm 1975, khi Việt Nam và Campuchia rơi vào tay Cộng sản. Thật khó mà tưởng tượng, đời sống của họ sẽ như thế nào nếu không muốn nói là tốt đẹp hơn khi người Mỹ đã ra đi. Và tựa đề của bài báo đó, khi đề cập đến Phnom Penh, đã tóm tắt lập luận như sau. Đông Dương không có người Mỹ, hầu hết có một cuộc sống tốt hơn. Có thật sự đời sống của người dân Đông Dương tốt đẹp hơn sau khi người Mỹ rút quân và sau khi Cộng sản lên cầm quyền không? Tổng thống Bush nói tiếp. Thế giới rồi cũng đã nhận ra cái giá quá đắt của những cảm nhận sai lầm như thế nào. Tại Campuchia, bọn Khmer Đỏ bắt đầu một chế độ diệt chủng với hàng trăm ngàn người Cambodia bị chết vì đói khát, tra tấn và hành quyết. Tại Việt Nam, những đồng minh của Hoa Kỳ và quân cán chính của chính phủ miền Nam, các nhà trí thức, doanh nhân đã bị đưa vào các trại tù, nơi mà hàng chục ngàn người đã bỏ mạng. Hàng trăm ngàn người khác phải trốn thoát Việt Nam bằng những chiếc thuyền rách nát, và nhiều người đã phải chọn Biển Đông làm mồ chôn. Ba thập niên sau, có một cuộc bàn thảo đúng đắn về việc chúng ta đã bước chân vào cuộc chiến Việt Nam như thế nào, và chúng ta đã ra đi như thế nào. Trong tâm tư của mình, tôi luôn tin rằng những cựu chiến binh của cuộc chiến Việt Nam xứng đáng được hưởng sự tôn vinh cao cả của đất nước Hoa Kỳ. Cho dù là quý vị đang đứng ở vị trí nào trong cuộc bàn thảo đó, một bài học không thể nào lầm lẫn từ Việt Nam là cái giá của việc Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam đã phải trả bằng hàng triệu người dân vô tội, mà những nỗi thống khổ của họ đã đưa thêm vào từ điển của chúng ta những từ ngữ mới như thuyền nhân, trại cải tạo và những cánh đồng giết người. Còn thêm một cái giá khác mà chúng ta phải trả cho việc bỏ rơi Việt Nam, và chúng ta có thể nghe trong lời nói của kẻ thù mà chúng ta đang trực diện trong cuộc chiến đấu hôm nay. Những kẻ đã đến trong vùng đất của chúng ta và giết hàng ngàn công dân Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Trong một cuộc phỏng vấn với một tờ báo của Pakistan sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9, Osama bin Laden đã tuyên bố rằng người dân Hoa Kỳ đã đứng lên chống chính phủ của họ về cuộc chiến Việt Nam, và họ đã làm giống như vậy ngày hôm nay. Người đứng hàng thứ hai sau bin Laden là Zawahiri, cũng dùng đến cái lý do Việt Nam. Trong một lá thư gửi cho người đứng đầu việc điều khiển Al-Qaeda tại Iraq, Zawahiri đã nhấn mạnh đến hậu quả của sự sụp đổ quyền lực Hoa Kỳ tại Việt Nam, và chúng đã chạy và bỏ đồng đội như thế nào. Zawahiri sau đó đã quay lại luận điệu này khi tuyên bố rằng người Mỹ nên hiểu rõ hơn người khác là không có hy vọng để chiến thắng đâu. Bóng ma Việt Nam đang che lấp tất cả mọi lối thoát. Ở đây, nơi quê nhà, vài người có thể cãi lại rằng việc chúng ta rút lui khỏi Việt Nam không làm mất mát gì cho uy tín của Hoa Kỳ. Để chứng tỏ rằng sự tham chiến của Hoa Kỳ đã mang lại thịnh vượng, tự do, dân chủ như thế nào, Tổng thống Bush nói, chúng ta đã giúp người Nhật vực dậy từ thất bại, rồi đi đến dân chủ. Và chúng ta cũng đang làm như thế đối với Afghanistan và Iraq. Chúng ta cũng can thiệp bằng quân sự để cho chế độ độc tài toàn trị Bắc Hàn không thôn tính được Nam Hàn, để rồi nước này trở thành con rồng Á Châu và là mô hình kiểu mẫu cho nhiều nước đang phát triển trên thế giới, kể cả Trung Đông. Trên đây là nguyên văn phần phát biểu liên hệ đến Việt Nam trong bài diễn văn của Tổng thống Bush đọc tại Đại hội Cựu Chiến binh chiến đấu ở hải ngoại hôm thứ Tư vừa qua. Đây là lần thứ ba trong năm nay, Tổng thống Bush đã đề cập đến Việt Nam và sự tàn bạo của chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Lần thứ nhất vào ngày mùng 5 tháng 6 vừa qua tại thủ đô Praha của Tiệp Khắc trong Hội nghị về Dân chủ toàn cầu. Lần thứ hai tại lễ khánh thành tượng đài tưởng niệm các nạn nhân của các chế độ Cộng sản tại Washington ngày 12 tháng 6 vừa qua. Hoa Kỳ có thể sai lầm khi xâm chiếm Iraq. Hoa Kỳ cũng có thể đã sai lầm khi can thiệp vào Việt Nam. Nhưng Tổng thống Bush hẳn đã không sai lầm hay cường điệu khi nói về thảm cảnh mà các dân tộc Đông Dương, cách riêng Việt Nam, đã và đang trải qua dưới các chế độ Cộng sản. Không riêng Tổng thống Bush, mà ngày nay, cả thế giới đều đã nhận ra bộ mặt tàn bạo dã man của các chế độ Cộng sản. Cả cộng đồng Âu Châu đã không sai lầm khi ra nghị quyết lên án chủ nghĩa Cộng sản. Bóng ma của trên 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản vẫn mãi còn đó. Dù cho Trung Quốc Cộng sản có đang tiến dần đến địa vị cường quốc kinh tế, dù cho Việt Nam có đang được xem như một quốc gia có nền kinh tế gia tăng nhanh thứ nhì trên thế giới, mãi mãi bóng ma Cộng sản vẫn còn đó. Mãi mãi, những hành động tàn ác dã man của người Cộng sản Việt Nam đối với người đồng bào ruột thịt của mình sẽ được lịch sử dân tộc và thế giới ghi nhớ. Thế giới sẽ ghi nhớ tội ác của chủ nghĩa Cộng sản, cũng như sẽ nhớ mãi sự tàn bạo vô nhân đạo của Đức Quốc xã. Và dĩ nhiên, con người nhớ đến tội ác là để tự nhắc bảo nhau. Đừng bao giờ để tái diễn tội ác nữa. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, bản dịch tiếng Việt của Hương Vịnh. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta bắt đầu đọc sang chương thứ ba của tập sách này, nói về sinh hoạt trí thức và mục vụ. Trước hết, Đức Thánh Cha nói đến phân khoa thần học trong khung cảnh những phân khoa đại học khác tại Ba Lan như sau. Với tư cách là giám mục Cracovia, tôi cảm thấy bắt buộc phải bảo vệ phân khoa thần học được thiết lập bên cạnh đại học Jagiellon. Tôi xét thấy đó là bổn phận của tôi. Nhà nước khẳng định phân khoa đó đã được chuyển về Warsaw. Chứng cớ mà họ đưa vào đó là việc thiết lập vào năm 1953 ở Warsaw, Viện Hàn Lâm Thần Học Công Giáo, được đặt dưới sự quản lý của nhà nước. Cuộc chiến đấu đó được thắng lợi nhờ sự kiện về sau này phát sinh ở Cracovia, phân khoa giáo hoàng tự trị về thần học, rồi Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về thần học. Trong cuộc chiến đấu đó, tôi đã được khẳng định bởi niềm xác tín là khoa học trong những biểu tượng của nhiều môn học là một di sản vô giá đối với đất nước. Dĩ nhiên, trong cuộc đối thoại với chính quyền Cộng sản, đối tượng bên vực trước tiên của tôi là môn thần học, bởi vì môn đó đang bị đe dọa một cách đặc biệt. Nhưng tôi không bao giờ quên những ngành khác của kiến thức, ngay cả những ngành xem ra không liên hệ gì đến thần học. Tôi đã tiếp cận với những lĩnh vực khác của khoa học, nhất là qua trung gian của những nhà vật lý học. Chúng tôi đã gặp gỡ nhau thường xuyên và đã bàn luận những khám phá rất gần đây trong lĩnh vực vũ trụ học. Đó là một tiến trình hấp dẫn, quả quyết điều mà Thánh Phaolô đã xác quyết. Theo đó, một sự hiểu biết chắc chắn về Thiên Chúa cũng có thể đạt được qua sự hiểu biết về vũ trụ được tạo dựng. Những cuộc gặp gỡ đó ở Cracovia thỉnh thoảng cũng được tiếp nối ở Roma và ở Castel Gandolfo. Các cuộc gặp gỡ được tổ chức bởi giáo sư Jerzy Janik. Tôi luôn luôn thao thức bởi vấn đề cần tổ chức một vụ thích hợp cho các khoa học gia. Vị tuyên úy lâu năm ở Cracovia là giáo sư Stanislaw Nagy, một linh mục gần đây tôi đã nâng lên chức hồng y. Qua cử chỉ đó, tôi cũng muốn biểu lộ lòng biết ơn của tôi đối với nền khoa học Ba Lan. Người ta biết, cái giám mục hầu hết không tỏ ra hứng thú đặc biệt trong việc đối thoại với những nhà nghiên cứu khoa học. Phần đông các ngài ưa thích những công tác mục vụ hơn, theo ý nghĩa bao quát của cụm từ đó, so với việc tiếp xúc với các khoa học gia. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, các thành phần giáo sĩ, giám mục cũng như linh mục, nên có những liên hệ cá nhân với thế giới khoa học và với những người chủ yếu trong thế giới này. Cách riêng, giám mục phải chăm sóc các trường cao đẳng công giáo thuộc về mình. Giám mục cũng phải duy trì một sự giao tiếp thân tình với toàn thể sinh hoạt đại học. Phải đọc tài liệu, gặp gỡ giao tiếp, được thông báo về tất cả những gì xảy ra trong môi trường đó. Hiển nhiên, chính giám mục không được kêu gọi để trở thành khoa học gia, nhưng là một mục tử. Tuy nhiên, trong tư cách là mục tử, giám mục không thể không quan tâm đến thành phần tri thức của đoàn chuyên mình, bởi vì cũng nằm trong trách nhiệm của ngài là phải nhắc nhở các nhà nghiên cứu khoa học bổn phận phục vụ chân lý, và như thế là cổ võ lợi ích chung. Ở Cracovia, tôi cũng tìm cách duy trì những liên lạc thường xuyên với các triết gia và cũng với các linh mục triết gia như Kazimierz Kłosak, Joseph Tischner. Lập trường triết học cá nhân của tôi có thể nói được là ở giữa hai thái cực, học thuyết của Thánh Thomas và hiện tượng luận của Edmund Husserl. Tôi đặc biệt liên hệ với tư tưởng của Edith Stein, một khuôn mặt khác thường, nhất là vì hành trình hiện sinh của chị. Vốn là một phụ nữ Do Thái sinh ở Wroclaw, chị đã gặp gỡ Chúa Kitô, nhận lãnh bí tích thánh tẩy, vào tu ở Đan Viện Cát Minh, trải qua một thời gian sống ở Hòa Lan, và từ đó chị bị quân đội Đức Quốc xã đày đi giam ở trại Auschwitz. Ở đó, chị bị đưa vào lò hơi ngạt cho chết, và thi thể của chị bị đốt trong các lò hỏa thiêu. Chị đã học triết với triết gia Husserl và là bạn đồng môn của triết gia Ingarden. Tôi vui mừng đã phong chân phước cho chị ở Köln, rồi phong thánh cho chị ở Roma. Tôi đã công bố Thánh Edith Stein, nữ tu Teresa Benedicta Thánh Giá, là vị thánh bảo trợ Âu Châu cùng với Thánh Brigitte Thụy Điển và Thánh Catherine thành Siena. Đó là ba thánh nữ bảo trợ bên cạnh ba thánh nam Benedicto, Cirillo và Metodio. Tôi ưa thích triết lý của Thánh Edith Stein. Tôi đã đọc những văn bản của chị, đặc biệt quyển Hữu Hạn và Vô Biên. Nhưng nhất là tôi say mê bởi đời sống đặc biệt và số phận bi đát của chị đã được chia sẻ bởi triệu triệu nạn nhân khác vô phương tự vệ trong thời đại chúng ta. Chị là đệ tử của triết gia Edmund Husserl, là nhà truy tầm chân lý hăng say, nữ tu kính, nạn nhân của chế độ Hitler. Thật là một cuộc nhân sinh đặc biệt lạ thường. Những gánh nặng đổ lên vai một giám mục thì rất nhiều. Cá nhân tôi đã có kinh nghiệm, và tôi nhận thấy rằng thật sự không sao đủ thời giờ được. Nhưng kinh nghiệm đó cũng đã dạy cho tôi đến mức độ nào sự thinh lặng và học hỏi cần thiết cho một giám mục. Ngài cần có một sự đào luyện thâm sâu về thần học luôn được cập nhật hóa, cũng cần một lợi ích rộng lớn hơn đối với cuộc sống tri thức và rao giảng. Đó là những kho tàng quý báu mà các ngài suy tư và trao đổi cho nhau. Vì vậy, tôi muốn trình bày đôi điều về vấn đề đọc sách trong đời sống giám mục của tôi. Và Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tuần qua chúng ta đã tìm hiểu gương mặt và vai trò của mẹ Maria theo trình thuật phép lạ hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana. Phúc âm Thánh Gioan còn có một trình thuật khác nữa trình bày chân dung mẹ Chúa Cứu Thế. Đó là hình ảnh mẹ Maria đứng gần thập giá Chúa, chương 19, các câu 25-27. Đó là hình ảnh mẹ sầu bi, rất quen thuộc với truyền thống Kitô. Và hình ảnh này được củng cố một cách đặc biệt sâu đậm từ các thế kỷ 16 đến 17. Thật thế, nếu Chúa Giêsu là con người của khổ đau, biết đau khổ là gì, nếu người là đấng họ đã đâm thâu, thì Đức Maria mẹ người có thể được gọi là người đàn bà của đau khổ. Mẹ không đứng gần thập giá, cho bằng đứng gần đấng bị đóng đanh. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người. Con tim của mẹ tan nát khi phải nhìn thấy con yêu là Chúa Giêsu thân mình tan nát bầm dập đầy máu hấp hối trên thập giá. Từ tận cùng thẳm tâm lòng, mẹ Maria nhận lấy mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa được vén mở một cách kinh hoàng nơi Đức Giêsu con mẹ làm của mình. Nếu loài người đã lựa chọn biến Thiên Chúa trở thành sâu bọ của mặt đất này, thì Thiên Chúa cũng không tự vệ. Người chấp nhận chết như kẻ yếu đuối nhất trong chúng ta, rên xiết, cầu nguyện và tha thứ. Nhưng chính qua cái chết nhục nhã đớn đau tất tưởi đó, Thiên Chúa chứng minh cho thấy tột đỉnh tình yêu thương dành để cho loài người. Và chúng ta hiểu tại sao Thánh Gioan lại coi thập giá là tột đỉnh mặc khải vinh quang tình yêu của Thiên Chúa. Thật ra, kể từ sau khi nói lên hai tiếng xin vâng với Thiên Chúa, mẹ Maria bắt đầu bước vào cuộc mạo hiểm của chương trình tình yêu cứu rỗi với các đớn đau nảy sinh từ đó. Trước hết là cuộc khủng hoảng trong tương quan của mẹ với người chồng chưa cưới là Thánh Giuse. Tiếp đến là cảnh hai người lang thang kiếm tìm quán trọ mà không được tiếp nhận, nên phải sinh con nơi hang bò lửa giá lạnh ngoài cánh đồng Bethlehem. Con chưa khôn lớn đã phải bế con chạy trốn sang Ai Cập, rồi trở về sống đời ẩn dật tại Nazareth. Trong những năm Chúa Giêsu vất vả công khai rao giảng tin mừng cứu độ, mẹ Maria cũng đã dõi bước theo con và hiệp thông với mọi khó khăn, hiểu lầm, chống đối, vu khống bách hại và thất bại nặng nề cho đến nỗi bị kết án tử hình như một tội phạm. Và mẹ đứng gần con trong những giờ phút đớn đau sầu thảm ấy. Ở đây có lẽ nên duyệt xét lại nhiều kiểu giải thích biến cố này trong lịch sử chú giải Kitô. Học giả Köhler đã cống hiến cho chúng ta một tổng lược của truyền thống trong 10 thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội, trong khi học giả Barclay tập trung các nghiên cứu vào thời Trung Cổ. Hoa trái của các nghiên cứu đó đã đưa ra ánh sáng sự tiến triển từ từ nhưng chắc chắn trong tư tưởng của giáo hội liên quan tới thời điểm quan trọng này trong sứ mệnh của mẹ Maria. Một trong những kết quả lớn nhất đó là vào thế kỷ thứ tư, các tác giả Kitô đã bắt đầu trực giác được chiều kích giáo hội học quan trọng của biến cố trước khi tắt thở, Chúa Giêsu phó thác Thánh Gioan cho Đức Mẹ và giao phó Đức Mẹ cho Thánh Gioan. Khi nói với Đức Mẹ, này là con bà, và với môn đệ Gioan, đây là mẹ con, Chúa Giêsu đặt mẹ Maria làm mẹ của tất cả các môn đệ được đại diện bởi Thánh Gioan là môn đệ Chúa Giêsu thương mến. Như thế mẹ Maria trở thành mẹ thiêng liêng của tất cả mọi tín hữu Kitô, môn đệ Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ là mẹ giáo hội không phải do chúng ta sáng chế ra, nhưng do ý muốn của chính Chúa Giêsu. Đặc biệt bắt đầu từ thế kỷ thứ năm, truyền thống Kitô ghi nhận rất nhiều tiếng nói lặp lại và đào sâu xác tín đó. Tột đỉnh của tiến trình này là ba lần can thiệp của Đức Giáo Hoàng Leo 13 và một lần can thiệp của Đức Giáo Hoàng Pio 12. Ở đây chỉ cần nhắc lại một câu trong thông điệp Ad Utricem Populi, ban hành năm 1895. Theo tư tưởng thường hằng của giáo hội, nơi con người của Thánh Gioan, Chúa Kitô muốn chỉ cho thấy nhân loại và một cách đặc biệt tất cả những ai gắn bó với người qua lòng tin. Từ thập niên 1960 trở đi, chúng ta phải ghi nhận rằng khoa chú giải Kinh Thánh đã đưa ra ánh sáng các lý lẽ văn chương trực tiếp giúp đọc hiểu văn bản Phúc âm Thánh Gioan chương 19, câu 25-27. Như là lời công bố chức làm mẹ thiêng liêng của Đức Maria đối với các tín hữu. Sau đây là các lý do cho phép chúng ta khẳng định như vậy. Thứ nhất là sự tương ứng giữa núi Sọ và Cana. Trong phúc âm thứ tư, ngoài hai văn bản chương 6 câu 42 và chương 1 câu 13, mẹ Maria được nhắc tới trong tiệc cưới ở Cana và cạnh thập giá trên núi Sọ. Theo các nhà chú giải, hai biến cố có liên hệ với nhau và tạo thành một tháp bọc lớn trong cấu trúc phúc âm, nghĩa là chúng mở ra và đóng khung tất cả nội dung các trình thuật từ chương 2 cho tới chương 19. Thật vậy, vì thứ nhất, trong cả hai trình thuật, Đức Trinh Nữ đều hiện diện và được giới thiệu với tước hiệu Mẹ Đức Giêsu và Bà, chứ không phải với tên gọi riêng là Maria. Thứ hai, giờ của Đức Giêsu chưa tới trong tiệc cưới tại Cana, nhưng đã tới trên núi Sọ, là nơi Chúa Giêsu từ trần gian này về với Thiên Chúa Cha. Thật ra theo Thánh Gioan, giờ của Chúa Giêsu bao gồm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người như là một thực tại toàn vẹn duy nhất, không thể tách rời nhau. Trình thuật tiệc cưới Cana có một ý nghĩa Kitô học hiển nhiên như chúng ta đã giải thích. Nó giống như một khúc nhạc khai mào bản hòa tấu và trình bày trước các đề tài lớn của phúc âm sẽ được khai triển sau đó. Vậy nếu phép lạ Cana có tính cách cứu thế, nghĩa là nếu nó liên quan tới công trình của đấng cứu thế, thì cũng có thể suy đoán rằng cả sự hiện diện của mẹ Maria bên cạnh thập giá cũng có tầm quan trọng cứu thế như vậy. Thật thế, chúng ta đã nói rằng hai biến cố kêu gọi nhau, quy chiếu về nhau. Cả hai biến cố đều liên quan tới ơn cứu độ đại đồng do Chúa Giêsu đấng cứu thế hiện thực. Sau khi kết thúc cảnh phó thác môn đệ cho mẹ Maria và trao phó mẹ Maria cho môn đệ, Thánh Gioan viết tiếp trong phúc âm. Sau điều đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói, ta khát. Câu này có tầm quan trọng rất lớn. Sau điều đó, có nghĩa là sau khi nói, thưa bà, này là con bà, và này là mẹ con, Chúa Giêsu ý thức rằng một thực tại mới đã được thêm vào công trình cứu chuộc. Người biết là từ nay tất cả đã được chu toàn, tất cả có nghĩa là mọi sự liên quan tới công trình cứu độ của Người, công trình hay các việc mà Thiên Chúa Cha đã giao cho Người hoàn thành. Tóm lại, đó là tất cả công trình của đấng cứu thế như đã được Thánh Kinh báo trước. Giờ đây, di chúc của Chúa Giêsu liên quan tới mẹ và môn đệ khiến cho cái tất cả đó được hoàn thành một cách toàn vẹn. giả sử như Chúa Giêsu đã không nói lên ý muốn đó của người, thì tất cả sẽ không hoàn tất, thì sẽ thiếu cái gì đó trong công trình cứu chuộc. Chúng ta nhận thấy là Thánh Sử Gioan đặt để cảnh này trên bình diện ơn cứu độ đại đồng. Từng tín hữu được mời gọi cùng mẹ Maria cộng tác với Chúa, góp phần mình vào công trình cứu độ. Nói cách khác, ơn cứu độ không phải là cái gì tự động được ban cho chúng ta, và tự động có hiệu quả, dù chúng ta có muốn hay không. Để tạo dựng nên chúng ta, Thiên Chúa không cần hỏi ý kiến chúng ta, nhưng để cứu rỗi chúng ta, người cần sự đồng ý và cộng tác của chúng ta. Nghĩa là tuy Chúa quyền năng vô cùng, nhưng Chúa vẫn tôn trọng sự tự do của chúng ta, đến độ tùy thuộc ý muốn của chúng ta. Đây là cơ may vô cùng cao quý, nhưng đồng thời cũng bao gồm trách nhiệm và nguy cơ rất lớn. Chúa để cho chúng ta hoàn toàn có quyền định đoạt liên quan tới ơn cứu độ của mình. Chỉ có tình yêu thương mới giúp chúng ta hiểu được thực tại này mà thôi. Đó là mầu nhiệm của sự tự do. Chúa vô cùng yêu thương chúng ta, nên người tôn trọng sự tự do của chúng ta. Chúng ta là người vì có sự tự do, vì được quyền quyết định và lựa chọn. Và quyền tự do đó được diễn tả một cách tuyệt đối trong lĩnh vực lòng tin, trong tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và ơn cứu độ Thiên Chúa cống hiến cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô, Con của Người. Di chúc của Chúa Giêsu, thưa bà, này là con bà, này là mẹ con, phải được hiểu trong bối cảnh đó của mầu nhiệm tự do, ơn cứu độ và trách nhiệm của từng người trong gia đình nhân loại.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội kính nhớ Thánh Louis, vua nước Pháp. Bách khoa Britannica ghi lại vài nét về vị thánh này như sau. Triều đại của vua Louis là cao điểm của lý tưởng về vương quyền tại Âu Châu vào thời Trung Cổ. Lòng yêu chuộng hòa bình, gương thánh thiện và mối quan tâm của ngài đối với người nghèo đã làm cho thánh nhân trở thành một trong những gương mặt danh tiếng nhất trong lịch sử nước Pháp. Thánh Vương Louis sinh tại Poissy, Pháp Quốc, năm 1214. Khi vua cha là Louis thứ 8 băng hà, Louis lên ngôi kế vị. Năm đó, vua Louis chỉ mới 12 tuổi, cho nên mẫu hậu là bà Blanche de Castille đã đứng ra cai trị đất nước cho đến khi Louis được tròn 21 tuổi. Năm 19 tuổi, vua Louis kết hôn với cô Margaret de Provence, một thiếu nữ chỉ mới được 12 tuổi. Dù vậy, đây là một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc. Hai người đã có với nhau không dưới 12 người con. Được người mẹ giáo dục như thế nào thì vua Louis cũng chú tâm dạy dỗ con cái nên người như thế. Nhà vua vẫn luôn nhớ lại lời mẹ căn dặn. Mẹ thương con như bất cứ một người mẹ nào, nhưng thà mẹ thấy con chết dưới chân mẹ hơn là phạm tội trọng. Năm 1235, khi tròn 21 tuổi, vua Louis bắt đầu cai trị đất nước. Ngay từ đầu, vua đã để tâm đến công ích. Mối quan tâm này được thể hiện bằng rất nhiều cách. Một trong những cách đó là đòi hỏi công bình trong hành chánh.
nhà vua đã đưa ra rất nhiều cải tổ về hành chánh. Thay cho việc song đấu, vua Louis cho thiết lập tòa án, trong đó việc lắng nghe các nhân chứng là điều rất quan trọng. Các thẩm phán được chọn lựa phải là những người thanh liêm, trong sạch và không thiên vị. Cùng với những nỗ lực này, nhà vua cũng quyết tâm bứng tận gốc rễ tệ nạn tham nhũng. Tình thương dành cho dân chúng được thể hiện qua việc thiết lập các bệnh viện và cô nhi viện. Vua Louis thường đích thân đi thăm người bệnh, ngay cả những người phun cùi. Mỗi ngày, trong số những người nghèo, vua mời 13 người đến dùng bữa với vua. Ngoài ra, nhà vua còn cho tổ chức các bữa ăn miễn phí cho những người nghèo xung quanh cung điện. Khiêm tốn, phục vụ, vua Louis cũng chứng tỏ một lòng can đảm cao độ. Nhà vua đã hai lần tham gia vào các cuộc thánh chiến với hy vọng bảo vệ các tín hữu Kitô tại thánh địa đang bị người Hồi giáo sách nhiễu và bắt hại. Ngoài ra, chính mối đe dọa thôn tính thế giới Kitô giáo của người Hồi giáo đã thúc đẩy nhà vua tham gia các cuộc thánh chiến. Nhưng xem ra cả hai cuộc viễn chinh đều là những thất bại quân sự đối với nhà vua. Trong cuộc viễn chinh thứ nhất, ngài bị cầm tù. Trong cuộc viễn chinh lần thứ hai, vua Louis bị dịch tả và qua đời tại Carthage, Phi Châu, năm 1270. Không đầy 27 năm sau, sau nhiều cuộc điều tra, Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ 8 đã tôn phong hiển thánh cho ngài. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Louis không chỉ là niềm tự hào riêng của nước, hay là mẫu gương sống đức tin cho các tín hữu Kitô, ngài còn là mẫu mực cho những nhà lãnh đạo. Thánh nhân là hiện thân của tư cách lãnh đạo được Chúa Giêsu đề ra khi ngài dạy các môn đệ. Ai trong các con muốn làm người lớn nhất thì hãy làm đầy tớ mọi người. Đây chính là nghịch lý lớn nhất của tin mừng. Theo bản tính tự nhiên, người đời ai cũng muốn được kính nể, trọng vọng và phục vụ. Chúa Giêsu đảo ngược hoàn toàn trật tự ấy. Hãy tôn trọng và phục vụ người khác. Nhưng phục vụ không phải để được lợi lộc hay khen thưởng, mà phải với tinh thần quên mình và quên mình cho đến chết. Chính khi phục vụ trong quên mình như thế, con người mới thực sự cao cả. Lạy Chúa Giêsu, Chúa không những hóa thân làm người mà còn trở nên người đầy tớ phục vụ và phục vụ cho đến chết. Nhiều vị thánh đã đi lại con đường phục vụ của Chúa. Các ngài đã cho chúng con thấy được hào quang của những con người thực sự cao cả. Xin cho chúng con luôn biết noi gương các ngài để sống hiến thân vô vị lợi và không chờ đợi một phần thưởng nào khác hơn là biết rằng chúng con đang thực thi ý Chúa.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụ sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào trong lòng.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission,